chúng ta bị ma quỷ đánh lừa. Có người nói đùa rằng Chúa đã tạo nên thế gian chứ không phải thế ngay, nên ở đâu cũng thấy sự gian dối lừa gạt. Và xem chừng sự lừa dối cũng tăng tốc theo đà tiến của nhân loại. Thế giới càng văn minh thì sự lừa dối lại càng tinh vi. Ngày hôm nay ở môi trường nào cũng có sự lừa dối. Lừa dối trong kinh doanh hàng hóa bằng hình thức đa cấp, bằng mẫu mã, bao bì, bằng sự ngon miệng. Lừa dối trong tôn giáo bằng việc sống hai mặt, giả nhân giả nghĩa, đánh bóng chính mình. Hầu hết các vụ lừa dối thường có lợi cho bản thân, nhưng thiệt hơn rất lớn về tài sản, về danh dự cho tập thể và cá nhân người bị hại. Có những trường hợp lừa dối ở mức siêu đẳng, đến nỗi ai họ cũng lừa được và môi trường nào cũng bị họ lừa. Thế nên sống trong một môi trường thực hư lẫn lộn, điều khôn ngoan là phải tỉnh thức và suy xét để không bị lừa dối. Trong chuyện cổ học Trung Hoa có kể rằng Chu Cổ Dân rất thích văn học, lại có tài năng. Một hôm ông ta đến nhà của Thang Tiên Sinh. Thang Tiên Sinh nói: "Mọi người đều nói anh rất có tài đánh lừa người khác. Giả như anh có thể đánh lừa tôi đi ra bên ngoài cửa thì tôi mới phục anh là người có tài." Chu Cổ Dân cười cười nói: "Làm sao có thể như thế được? Bên ngoài gió rất lạnh, anh làm sao có thể dám đi ra chứ? Giả như anh đi ra ngoài cửa, còn tôi ở trong nhà, thì nhất định tôi có thể dùng kế để lừa anh đi vào." Thang Tiên Sinh cho là có lý, thế là đi ra ngoài cửa, nói với Chu Cổ Dân: "Dùng phương pháp của anh để lừa tôi đi vào chứ?" Lúc ấy, Chu Cổ Dân cười nói: "Tôi đã lừa ông đi ra ngoài cửa rồi đấy nhé." Trong đời sống thiêng liêng, ta cũng dễ bị ma quỷ đánh lừa bằng biết bao cám dỗ ngọt ngào. Nó mời chào bằng những hình thức quảng cáo thật hấp dẫn. Nó đi vào lòng người từng ngày và chiếm trọn hồn ta. Hằng ngày biết bao người bị cám dỗ qua sách báo, phim ảnh xấu. Nó làm cho con người có nhu cầu thèm khát, từ thèm khát đến nghiện ngập lúc nào mà ta chẳng hay. Hằng ngày cũng có biết bao những giao tiếp làm chúng ta từng xao xuyến đi vào con đường xấu. Có người vì mối làm ăn mà xa Chúa, có người vì chỉ muốn thử một lần cho biết để rồi trở thành con nghiện. Đó là lúc ma quỷ đang gieo vào lòng chúng ta những cơn đói khát để ta chỉ biết tìm kiếm thỏa mãn nhu cầu thể xác mà quên đi gìn giữ nét đẹp linh hồn là hình ảnh của Chúa. Người phụ nữ Samaria đã từng lao vào cơn thèm khát dục tình. Chỉ thèm khát và đã lạng quạng kiếm chác tới 5 người đàn ông một lúc mà vẫn không thỏa mãn đam mê. Chị vẫn thèm khát, vẫn khắc khoải trong cơn nghiện trần tục. Thánh Gioan đã nói, vì chị đã có 5 đời chồng. Nói 5 đời chồng không có nghĩa là một mình thiếu phụ đã đi lập gia đình 5 đời chồng liên tiếp. Nhưng có lẽ là 5 mối tình bất chính. 5 mối tình nhưng vẫn không thỏa mãn cơn mê. Cho tới khi chị gặp được Đức Giê-xu, Đấng có thể hiểu thấu lòng chị. Đấng đã cho chị biết cơn khát dục vọng sẽ không bao giờ làm ta thỏa mãn. Chỉ khi biết tự chủ cơn khát bằng nguồn ơn thánh của Chúa sẽ giải thoát chị khỏi nô lệ xác thịt. Vì chưng chính Chúa Giê-xu đã nói, ai uống nước này sẽ không còn khát nữa. Mùa chay mời gọi chúng ta hãy tự kiểm điểm lại đời sống của mình. Tôi đang khao khát những gì? Tôi đã tìm được chúng chưa? Tôi thường tìm thỏa mãn về những điều gì? Điều đó có giúp ta nên thánh hay đang hủy hoại mình trong những cơn đói khát bất chính? Lời Chúa vẫn mời gọi chúng ta, ai uống nước này sẽ không còn khát nữa. Chúng ta có tin và sống như thế hay không? Hay chúng ta vẫn đói khát của cải danh vọng, quyền thế, để khi không được, chúng ta lại trách Chúa như dân Do Thái hồi ở Ma-sa trong sa mạc năm xưa?